Thì kinh thiện sanh, chữ thiện sanh ở đây này, này nói là khéo sống, phải không? Chữ thiện đây này gọi là khéo sống, rồi mở ngoặc đơn thiện sanh. Vậy thế nào là kinh thiện sanh? Kinh thiện sanh dạy mình cái gì? Như vừa rồi thầy nói đó, kinh Dược Sư thì Đức Dược Sư ngài có cái nguyện ai nghe danh hiệu ngài thoát thân ác thú. Cho nên tụng kinh Dược Sư, tu hành theo kinh Dược Sư, thoát thân ác thú, thoát luân hồi để mà tiến lên quả vị Phật. Còn như kinh kinh Pháp Hoa thì để cho mình thẳng đường thành Phật. Đấy là kinh Pháp Hoa. Thế vậy bây giờ kinh Thiện Sanh là dạy mình cái gì? Là khéo sống. Con hiểu thế nào là khéo sống với bụng sống? Chữ khéo ở chữ Nho dùng danh từ chữ thiện. Thiện sanh, sanh nghĩa là sinh sống. Thế mà thiện là khéo. Cái người ấy sống khéo, sống đẹp, sống hay, sống lợi ích, sống đem cái sự mát mẻ tốt lành cho mọi người, như thế gọi là khéo. Cho nên gọi là thiện sinh. Cái đời sống đẹp, đời sống hay, đời sống tốt, đời sống lợi ích. Thế còn thế nào là không khéo sống? Sống vô ích, chỉ biết ăn biết ngủ rồi đi chơi, chả ích gì cho ai. Thế cái người là người không khéo sống. Thì bây giờ ở trong kinh đây Phật chỉ cái cách thế nào là khéo sống. Nếu mà không làm đúng như lời Phật, đó là cái người sống vụng về, sống xấu xa, sống không có ích. Vì sao mà có cái kinh Thiện Sanh này? Cái thằng bé này nó làm gì?
Nó lại thì nó lại.
Thì đúng rồi, nó lại. Có phải giống như con ấy khi niệm Đức Di Đà, cái chư Phật ở phương Đông, rồi con cứ ngồi yên ở trước cửa, trước bàn thờ của Đức Sư, con tụng kinh Di Đà, Phật phương Đông nói thế này, Phật phương Tây nói thế này, Phật phương Nam nói thế này, có phải nó làm thế không? Hay nó làm gì ở bên Hương Sen đó, cứ ngồi trước bàn thờ đó. Thế giờ đọc rằng phương Đông có Phật này nói thế này, phương Tây Phật này, phương Nam Phật này, phương Bắc, như thế có gọi là lễ bái sáu phương không? Phương Đông nó lễ, không biết nó lễ một lễ, hai lễ gì đó, hay ba lễ không biết, nhưng mà chỉ biết là nó lễ phương Đông, nó quay về phương Đông nó lễ, xong rồi nó lại quay về phương Nam nó lại lễ. Thôi thì cứ nói ít là nó lễ một lễ đi, nó quay về phương Đông nó lễ một lễ, xong nó lại quay mình về phương Nam nó lại lễ một lễ, rồi nó lại quay xoay mình về phương Tây nó lễ một lễ. Đã, đủ sáu phương như thế. Nó lễ đủ sáu phương, tức là nó đứng ở ngoài sân, nó xoay về sáu phương, lại phương Đông nó lễ, rồi phương Tây, rồi phương Nam, rồi phương Bắc, rồi nó ngửa mặt lên trời nó lễ, rồi nó cúi xuống đầu xuống đất nó lễ. Nó như thế là nó là lễ sáu phương. Mà cái thằng bé này trước khi lễ nó đi, nó tắm sạch sẽ ra. Ở trong kinh lịch nói rõ nó đi tắm, còn nước còn ướt với những cái gì ở trong kinh, còn nói dài về cái chuyện tắm của nó nữa. Thầy bỏ hết đi, dần bớt đi. Cái đấy thì là cái thằng bé nó kỹ lưỡng như vậy. Trước khi lễ nó tắm sạch sẽ rồi nó mới lễ. Thế là nó thành kính. Mà vì sao cái thằng bé này lại cứ mỗi buổi sáng đi lễ như thế để làm gì? Tại sao nó lễ? Nó là đứa con có hiếu thế đấy. Nó chẳng biết tôi làm lễ mà hỏi Phật hỏi làm gì, không biết. Chỉ biết là bố tôi dặn thế thì tôi cứ một ngày, tôi cứ sáng sớm tôi tắm xong tôi dậy là tôi cứ thấy tôi hiểu tôi lễ. Mà ông chẳng biết lễ ai, mà ông chẳng biết lễ để làm gì. Chỉ biết bố dặn thì tôi cứ thấy tôi làm. Mà nó vâng lời bố, mà nó chẳng những nó biết kính cái lời của bố, mà nó lại còn cẩn thận là tắm rửa sạch sẽ rồi lễ. Thế là cái tâm của nó, dù sao mình cũng thấy cái tấm lòng, nó nhớ lời Phật bố dạy, nó vâng lời. Nhưng mà chỉ tiếc là nó không hiểu đầu đuôi gì. Thế đây ông Phật, ông mới tới, ông mới hỏi. Thì nó bảo nó không biết, nhưng mà bây giờ nó muốn được nghe. Nghĩa là nó muốn biết, muốn hiểu, mà nó không hiểu thì bây giờ nó xin. Thế thì Phật là nhờ làm sao? Sáu phương thì chưa đi sáu biển. Phật hồi xưa Phật đi giáo hóa thì cái thời của Phật chưa có đạo Phật, cho nên ta thờ lung tung, mỗi người mỗi đạo, cho đến nỗi có 96 thứ đạo ở một cái xứ Ấn Độ thôi mà 96 thứ. Thế thì Phật mỗi đến mỗi nơi người ta thờ như thế này, nghĩa thế này. Phật không có bảo rằng thôi vứt đi, làm thế là sai, bỏ đi, phải làm như tôi thế này cơ. Phật không thế. Đây như cái chú bé này cũng thế, nó lễ sáu phương thì Phật cũng lại y ngay cái pháp môn của nó được, nhưng mà Phật giảng theo cái ý của Phật để cho người ta theo đúng đạo Phật. Tuy là vẫn làm cái việc lễ sáu phương, nhưng bây giờ hiểu cái ý nghĩa này để Phật giảng. Tức là bây giờ muốn lễ sáu phương ấy thì Phật dạy phải làm gì? Có sáu việc anh cần phải chừa bỏ đi. Lễ bái, tức cái chữ lễ bái tức là bái, bái nghĩa là phủ phục xuống đất, kính phục một cái việc gì, đem thân mà dập đầu xuống đất, đem toàn thân dập đầu xuống, tỏ cái sự kính phục của mình. Cái bái nghĩa là phủ phục. Phủ phục là dập đầu xuống đất, coi như đem toàn thân của mình mà tin theo cái vấn đề này, cái việc làm này. Thế thì thành có cái tướng mạo hiện lên gọi là lễ bái, tức là tôn trọng, cung kính cái lý tưởng này, cái vấn đề này. Vậy thì bây giờ anh đã lễ, tức là anh tôn trọng, cung kính cái việc này. Mà cái việc này là việc gì? Phật giảng ra đây sáu việc này, anh hãy tôn trọng, cung kính. Tức là anh, điểm thứ nhất, anh chừa. Trước hết Phật dạy người ta hãy chừa những cái thói xấu đi đã. Bởi vì muốn một cái nhà tối 100 năm, bây giờ mình muốn trang điểm, bày biện cái nhà, thì việc gì trước nhất?
Thắp đèn
cho sáng, rồi dọn cho nó sạch. Chứ nếu mà bây giờ anh để cái nhà anh luộm thuộm bẩn thỉu thì làm sao mà anh xây dựng những cái đức lành lên được. Muốn trang nghiêm cái nhà, trước hết nó hãy sạch đã. Thế cho nên rằng bây giờ anh lễ sáu phương thì anh nhớ sáu việc này anh bỏ đi. Sáu việc gì nhỉ, con kể lại. Tại sao Phật lại dạy sáu cái việc này trong khi bao nhiêu việc khác cần hơn thì Phật lại không nói? Như không được sát sanh, không được đánh nhau, không được trộm cướp, Phật lại không nói. Mà Phật dạy vội 4-6 cái việc này là anh phải chừa bỏ hoàn toàn. Là thế nào? Phật chữ mà con vừa mới nói ban nãy đó là cái gì? Là không được buông lung, phải không? Đấy. Say xưa rượu chè, đam mê cờ bạc, toàn là những cái nguy hại chứ không phải thường. Nhưng mà cái gốc của cả sáu cái việc này là ở cái chỗ buông lung bừa bãi. Thế cho nên bây giờ Phật dạy lễ bái sáu phương thì anh quay về anh chừa sáu cái tật này đi đã. Thì đó là cái việc cần phải lễ bái. Thế xong rồi Ngài lại dạy thêm. Ngài dạy thêm cái gì nữa?
Ngài dạy thêm là cởi bỏ hai cái tâm tham lam và giận hờn.
Thế sao thường Ngài dạy mình tham sân si, mà đây Ngài chỉ dạy có hai chữ tham sân thôi, không bảo dạy người ta bỏ cái si? Cái sân là tướng của si. Mới lại vội vàng nói với những cái người này về cái chữ si, người ta khó hiểu, cho nên chỉ cái tướng cho người ta chừa, nó dễ. Đấy, dùng cái thân thanh tịnh như vậy để lễ bái sáu phương gọi là khéo sống. Con giảng cái câu này thì cứ tắm rửa gọi là sạch sẽ, gọi là thành kính. Còn Phật bây giờ bắt anh ấy tắm rửa, phải rửa cái tâm cơ, rửa cả thân, cả miệng, cả ý, chừa những cái thói xấu này đi, thì mới gọi là cái thân tâm sạch sẽ, gọi là sửa soạn, có được cái thân sạch để mà đi lễ. Chứ còn cái tắm, mỗi ngày tắm như anh ấy chưa gọi là sạch. Anh phải chừa tiệt những cái thói xấu này đi, thì anh mới có một cái thân tâm sạch sẽ, xứng đáng để lễ bái. Thì Phật gọi như thế vậy. Đấy thì cái người mà đã chừa được những cái tật này, những cái thói này, thì cái người ấy, cái đời gọi là người ta có một cái nếp sống đẹp, một nếp sống trong sạch, một nếp sống mà Phật gọi đây là thiện. Thì thiện nghĩa là lành, mà vừa lành trong hiện tại, vừa lành trong vị lai. Cho nên Phật dùng chữ thiện. Thế bây giờ Phật lại chia sẻ cho nó rõ ràng, tỉ mỉ hơn. Thế nào gọi là lễ bái phương Đông?
Ngươi có hiểu công pháp hiện thánh, chỉ thánh không hiểu nhưng các quả thánh còn hiện là...
Thế chữ hiền thánh nghĩa là cái danh từ dùng thông thường. Nhưng trong đạo Phật nhà mình ấy, thì người ta cứ gọi là tam hiền thập thánh. Tam, cái ngôi hiền ấy, thì nghĩa là trừ được những cái ác, những cái xấu, nhưng mà trí tuệ chưa có sáng. Còn ngôi thánh ấy, là có đạt được trí tuệ rồi. Như nói tam hiền thập thánh thì phải lên đến thập địa mới gọi là thánh, chứng được cái chân tâm bản tánh từng phần một. Thập địa, ngôi địa số 1 là chứng được một phần, ngôi số 2 là chứng được phần thứ hai, ngôi số 3 chứng được 3 phần, cứ thế cho đến số 10 thì gọi là trọn vẹn. Này, thì chứng được cái pháp thân ấy mới gọi là thánh. Còn tam hiền là tức là thập hạnh, thập hồi hướng, thập trụ. Thì mỗi một ngôi là có 10, cho nên gọi là thập. Thế thì trụ, hạnh mới hồi hướng, ba cái ngôi thì gọi là hiền, nghĩa là hiền để sửa soạn lên thánh. Thế nhưng mà cái đó là nói tỉ mỉ cái danh từ chuyên môn của chùa. Còn bình thường thì cứ nói các bậc hiền thánh, tức là những các bậc siêu phàm đã ra khỏi cái nếp sống tầm thường của thế gian, người gọi là hiền thánh.